Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Yeah. dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn
có một cái nghĩa ở phía trước cái chữ chùa đó là đi. lý đó thì nó hẹp nghĩa lắm. Thì thôi đúng ra mình giảng chủ đề chùa thôi là dễ hơn. Chủ đề chùa không thì mình muốn đi chùa hay mình ngủ chùa hay mình muốn chùa hay là mình quậy chùa, một cái chữ chùa thì nó dễ nói, nó rộng hơn là chữ đi. Vì thêm một cái chữ là nó làm hẹp cái nghĩa phía sau. Thôi giờ mình nói chữ chùa thôi nè. Nhưng nhớ đừng cấm kỵ chữ thầy chùa. Cái chữ đó chữ ra là chửi người ta, chửi quý thầy cô. Cho nên là cổ quý thầy quý cô và thầy chùa là nó tức lắm. Dầu rằng chùa là thầy ở chùa thôi nhưng mà không được nói vậy. Rồi bây giờ mình giảng chữ thầy chùa thôi. Tôi chia sẻ với Phật tử một vài ý. Nếu như mà thời gian nhiều thì mình chia sẻ nhiều, thời gian ít mình chia sẻ ít. Thứ nhất đó là quý Phật tử hiểu chùa là gì. Ai cho thầy biết cái ý nghĩa chùa là gì để mình hiểu là mình đang ở cái chùa. Có phải là cái coi tự này là chữ chùa không quý vị? Chữ tự đó là chùa. Giả sử như ở đây là Thiên Hòa tự, như vậy ta dịch là chùa Thiên Hòa thì chữ tự đó là chữ chùa. Có nhiều người không hiểu chùa rồi tổ đình, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường hay là tu viện vân vân, thiền viện. Như vậy những cái từ này có phải là chữ tự không? Tất cả cái đó, những cái nơi mà chư tăng chư ni ở được xem như là chùa. Vậy thì cái chữ chùa nó mang cái nghĩa gì? Nó mang cái nghĩa là Phật pháp tăng. Chữ chùa nó mang cái nghĩa là Tam Bảo, là Phật pháp tăng. Cái từ đó nó mới gọi là chùa. Nhưng mà sau này cái từ chùa nó được phổ cập rộng quá, cái nó ra là chùa bà, là chùa bà Thiên Sứ. Cái tên chùa ông là thờ ai? Thờ Quan Thánh. Rồi bắt đầu nó mọc lên những cái chùa mà không hề có tăng ni, nó gọi là tại cải gia vi tự, có nghĩa là cải gia nó trở thành chùa. Nhưng mà thật sự ở trong đó nó không có Phật pháp và tăng, không đủ, nghĩa là có tăng thôi, có cái tượng Phật và có mấy cuốn kinh. Như vậy tôi nhắc lại để cho quý Phật tử hiểu như thế nào gọi là chùa và lợi ích của chùa như thế nào. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái bức tượng này là ở phía trước là để gì? Vô lượng thọ Như Lai. Chữ Như Lai nghĩa là một trong 10 đức hiệu. Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu chi nhân sư Phật Thế Tôn. 10 đức hiệu của Như Lai thì đều gọi là Phật cả. Phật là thành tựu được 10 đức hiệu đó. Như vậy đây là vô lượng thọ Phật. Nhưng mà theo quý vị thì nương vào đâu để quý vị biết rằng tượng Phật này là tượng Phật gì? Hay là ai để và đặt một danh hiệu cho Phật đó thì chúng ta gọi vị đó với danh hiệu đó. Rồi bắt đầu chúng ta lại cãi với nhau là tôi thấy chùa kia để cái bức tượng này là cái danh hiệu này, rồi chùa nọ để bức tượng này là danh hiệu khác. Như vậy thì tất cả những danh hiệu đó nó có đáng để chúng ta bàn cãi hay không với Phật tử? Có đáng không? Không. Có nên thắc mắc không? Không. Là bởi vì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu 10 phương chư Phật, mà cũng đâu có ai thấy Phật nào đâu. Cho đến Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đâu có ai thấy đâu. Bây giờ này cãi một chơi, miễn là ta để cái tượng đó với cái danh hiệu gì mình thấy là thấy vậy thôi. Còn vô hỏi tượng này tượng gì vậy thầy, thì hỏi có tên không con, nói không thầy cũng không biết luôn. Tại sao thầy tu lâu quá mà thầy biết vậy? Tất cả chư Phật đó đều là tưởng tượng ghi ra thôi mà, giờ hỏi thầy rồi mất công cãi nữa. Cho nên thì con nói vô lượng chư Phật. Hiện giờ Phật vô lượng thọ là vô lượng chư Phật. Vậy thôi, chứ hỏi thầy đúng hay sai, thôi bỏ tay chấm cơm. Đồng ý không Phật tử? Như vậy cái ngôi vị Phật tôi đã nói xong. Nghĩa là quý vị nên hiểu Phật là gì. Phật là con người như bao nhiêu con người khác, mà con người đó đã thấy rõ được Phật tánh của mình bằng sự giác ngộ sáng suốt một cách chân chánh. Như vậy giác ngộ một cách chân chánh thì cái đó là Phật. Chân chánh nghĩa là gì? Chân chánh nghĩa là sự an lạc ở nơi người đó, gọi là tự giác. Người đó đem sự an lạc chia sẻ đến cho mọi người xung quanh, gọi là giác tha. Người đó và những người xung quanh được an lạc đời này và nhiều kiếp sau, gọi là giác hạnh viên mãn. Đó gọi là Phật. Một con người nào hỏi là người đó thành tựu gì hay không, không cần nói, mà hỏi coi người đó có an lạc không, gọi là người đó đã tự giác chưa. Người đó có làm hạnh phúc cho ai hay không, gọi là có giác tha được hay không. Đó, còn giác hạnh viên mãn thì chưa biết. Bởi vì bữa nay cái an lạc, cái ngày mai nó chọn một cái, nó dậm dép một cái chửi người ta rồi. Cho nên là chưa có an lạc cái chỗ dậm dép, hoặc là đi vô đây bỏ dép dưới đó, đã quay nó ra mất dép, thật ở thua này. Lúc này tụi mình ghê, tự nhiên đôi dép mình mới mua giờ này còn đôi dép sư phụ đâu nằm đây, tại vì ta ăn lộn thôi. Thì cái nào cũng là dép, chẳng qua nó có mới với cũ mà thôi. Cho nên là phiền não nó sanh ra bên ngoài hay bên trong là do cái gì, cái tác động, mà do những cái tác động sai khác đó. Cho nên Đức Phật dạy chánh pháp. Chánh pháp là gì? Gặp tất cả mọi sự vật hiện tượng, đừng có đau khổ với nó, gọi là chánh pháp. Phật tử hiểu chưa? Sâu sắc lắm quá. Muốn chịu tư suy nghĩ là nó bổn người quá. Đây là chánh pháp, là tất cả mọi pháp mà không dẫn đến khổ đau thì cái đó gọi là chánh pháp. Còn pháp nào dẫn đến khổ đau cái đó gọi là tà pháp. Ăn cũng là một pháp, mà ăn không khổ đau thì gọi là chánh pháp, mà ăn khổ đau thì gọi là tà pháp. Hỏi khổ đau là khổ đau sao? Khổ đau là ngay lúc ăn và sau đó khổ dài dài thì cái đó gọi là khổ đau. Còn ngay lúc ăn an lạc và từ đó về sau đều an lạc thì cái đó gọi là chánh pháp. Rồi pháp ăn, rồi pháp mặc, pháp ở, pháp ứng xử với nhau, rồi pháp sống ở đời, rồi pháp đi, pháp đứng, pháp ngồi, pháp nằm, vân vân và vân vân. Tất cả các pháp đó mà mình an lạc và làm cho mọi người an lạc thì gọi là chánh pháp. Nơi đó chỉ có ở trong chùa. Cái này phải nên về chùa, nên về chùa học, học mới hiểu được. Đại chúng cùng nói với chúng tôi: tu mà không học là tu mù, học mà chưa tu thì để đó. Cũng giống như từ nhỏ giờ mình học cho đến đại học mình cũng chưa làm gì hết thì để đó. Mấy mốt mình làm chứ không phải mất luôn rồi sợ. Từ lớp 1 tới đại học có làm gì chưa? Chưa. Thì cái sở học của mình để đó. Mốt là. Rồi, cái đó là pháp nha. Rồi bây giờ tôi nói tới tăng. Chỗ nào không có tăng, chỗ đó có được gọi là chùa hay không? Mình nghĩ là nhiều chỗ không lẽ mình gửi cái gì chùa mà đem về chùa hết. Chỗ chùa sở dĩ mà nói tới tăng, tăng là người học giáo pháp và thay Phật cùng tuyên lại giáo pháp. Cho nên chỉ ở trong chùa mới có pháp, ở trong chùa mới có tăng học giáo pháp và thay Phật cùng tuyên lại. Nghĩa là tăng là hóa thân của Phật. Mà là hóa thân của Phật thì tất cả chư tăng đều có hai cái mảng lớn, là mảng từ bi và trí tuệ. Vì từ bi là độ chúng sinh ban vui và cứu khổ, mà có ban vui và cứu khổ thì cửa chùa mới rộng mở được. Còn chùa mà không có lòng từ bi thì Đức Phật không được gọi là đấng từ bi. Mà cái vị tăng hay vị ni mà thừa hành Phật sự thì phải là người có lòng từ bi thương xót chúng sinh. Cái đó là cái quan trọng. Mà chúng ta đi đến một cái nơi nào đó không có tăng, không có ni, thì nơi đó không có pháp để thừa, để truyền thừa mạng mặt của Như Lai. Vậy thì nơi đó gọi là chùa là ý nghĩa gì? Không có từ bi thì làm sao gọi là chùa? Vì Đức Như Lai là đấng từ bi. Chúng ta gọi Phật là đấng chao lành trước cái đã. Chao lành nghĩa là thương yêu chúng sinh. Cho nên là mình gặp Phật với cái ý nghĩa là đấng chao lành, cho nên mình quỳ xuống, mình lại, mình van xin cha cho con cái này, cha cho con cái kia. Mình là cùng tử mà. Cùng tử chỉ đi xưng cha mình thôi. Nhưng mà quý vị mà học lịch sử cho nó đàng hoàng đó, thì bà Gia Du Đà La có sai La Hầu La lại xin với Thái tử Tất Đạt Ta lúc này đã thành Phật rồi. Xin cha con cho con cái tài sản. Là bà Gia Du cứ nghĩ là La Hầu La lại xin cha cái tài sản là cái ngôi đế vương đó. Không ngờ ngài La Hầu La lại xin Đức Phật, Đức Phật cho cái bình bát. Trời ơi, cha ăn xin thì con ăn mài. Cho nên á, cái bình bát đó chính thể hiện đức tính từ bi của người đệ tử Phật mà nhiều người không hiểu. Giờ này quốc độ của ta đã vắng bóng đi cái đức tính từ bi. Khi mang cái bình bát bước ra đường thì mới thấy người nào thật sự là cái người cung kính cúng dường Tam Bảo, mà người đó mới hưởng được phước lành của đạo từ bi. Và lòng từ của mình nó sanh ra ngay chỗ đó, nó gọi là cảm ứng đạo giao nam từ bi. Tôi được thực hiện những bước chân chánh niệm tỉnh giác ở Thái Lan. Những ngày mưa lất phất mà buổi sáng mà chư tăng của Thái Lan mà không đi khất thực thì ngày đó nhịn đói rồi. Bởi vì chỉ đi khất thực thì ăn trong ngày đó, mà ăn tới trưa thôi, chiều không được ăn. Do vậy mà sáng khất thực rồi về ăn xong rồi trưa được ăn một bữa nữa, rồi chiều cũng được ăn. Nhưng mà khất thực người ta cúng cái gì ăn cái đấy, không có chê khen gì hết. Nhưng mà mình bước ra mình phải thấy đạo từ bi nó lớn mạnh tới cỡ nào. Trời mưa đường nó nhèm nhẹt như vậy mà người ta bỏ dép ra, người ta quỳ xuống, người ta dâng lên, người ta cúng. Chính cái chỗ đó, cái phước lành đó đó, họ mới nhận được từ cái lòng từ bi của Phật. Gọi là thành tâm thì cảm ơn. À, tôi thì tôi nhận được cái đó đó. Cho nên tôi bưng cái bình bát này nè, tôi đi xin, nhưng không phải là đang ban cái ân điển của lòng từ bi Đức Phật đấy, nhưng mà mang cái lời chúc phúc cho người ta thôi. Thì chính người ta được cái phước lành đó. Phước là do từ bi mà sanh ra, phước là do lòng từ bi mình cúng dường, mình bố thí, mình cúng dường, mình bố thí là nó ở trong cái lòng từ bi của quý Phật tử. À, đèn na tính thí là xuất phát từ cái tâm từ bi, tâm thương yêu, tâm ban bố nuôi dưỡng, nếu cúng dường gọi là cung kính dưỡng nuôi. Còn nếu bố thí cho người khác là bằng cái tâm thương yêu, bằng cái tâm chia sẻ, tâm đó chính là tâm từ bi. Phật tử hiểu chưa? Không hiểu nó lỗ vốn ráng chịu. Trí tuệ là sao? Tôi mang cái bình bát tôi đi khất thực. Bình bát đó tượng trưng cho lòng từ bi của Đức Phật dạy cho chúng tôi. Nhưng bình bát đó trên là sinh trí tuệ của Phật, dưới là ban bố phước lành cho chúng sinh. Trong cái bình bát nó có hai nghĩa đâu, mà trong cái bình bát nó mang cái nghĩa từ bi và trí tuệ. Nếu gặp cái người hạ đói, gặp cái người không ưa Phật xuất gia, họ có những cái hành vi, những cử chỉ thiếu khiêm hạ bằng cách phỉ báng hay là hành hung, mình phải có trí tuệ để ứng xử lại đúng với cái tâm từ bi của Đức Phật. Cái này mới là cái khó, cái này mới là cái phải học người đi trước. Vậy thì quý Phật tử về chùa, cái người đi sau học người đi trước. Người đi trước có bổ phận chỉ dạy lại cho người đi sau. À, nhưng mà chỉ như thế nào ta học được chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà ta chỉ được hay không là không phải dễ. Bây giờ quý vị vô ngồi nghe chúng tôi nói thì dễ, nhưng mà ra nói lại dễ hay khó? Chúc mừng người. Nhờ mẹ tôi không có nói 10 năm vẫn nói gì đó, bởi vì nói rồi nó quên mất hết mà. Cho nên là ở ngoài đời á, thì giáo viên lớp 1 á, mà thấy cái mặt của cái đứa lưu bang á, nó ngồi 3 năm lớp 1 á, là giáo viên muốn bỏ dép chạy. Thấy cái mặt ba má nó giận đến nghe lưu bang là mình muốn lưu linh luôn. Nhưng mà Phật tử của mình 10 năm quay trở lại vẫn ở mẫu giáo, giáo viên vẫn niềm nở đón tiếp quá từ bi. Người hướng dẫn thì 10 năm ở tứ niệm xứ quân quý. Ở đây có ai biết tứ niệm xứ là gì không? Có biết tác cái đạo là gì không? Có ai kể được thầy 88 món chiến hoặc không? Thầy thì đừng chơi con. 88 món chiến hoặc dành cho người khác đi, cái đó mới có thiên thừa thôi. Vậy mà có người muốn giải sanh Tây Phương kìa, nhưng không mua, không có biết 88 món chiến hoặc, cũng không có biết 81 món tư hoặc là gì, cũng không biết phiền não từ đâu mà sanh ra. Vậy mà đòi hết phiền não không biết sao hết, cũng như không biết mặt kẻ thù ra cặp kè với nó đi ăn nhậu với nó mà nói không bao giờ hết kẻ thù. Ủa, không bao giờ còn kẻ thù, trời ơi, đi chung kẻ thù là nó không còn, làm bạn với kẻ thù là nó không còn, kết nghĩa cha mẹ anh em với kẻ thù là nó không còn. Có nghĩa là tại vì chúng ta không biết, giờ vô mình tu vô làm việc. Chúng ta là những người như thế, là những người đi theo Phật học giáo pháp để biết cái nào là thù, cái nào là bạn, để ở chùa như thế nào cho nó xứng đáng với cái lòng từ bi và trí tuệ. Khi chúng ta tác Như Lai xứ, trì Như Lai mạng, trụ là trụ Như Lai xứ, trì là trì Như Lai tạng, có nghĩa là ở cái trú xứ nào phải truyền thừa mạng mặt ở trú xứ đó, đó được gọi là chùa hoặc là tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, tu viện hay tịnh viện hay thiền viện, vâng vâng. Nếu ở nơi đó mà lâu năm thì gọi là tổ đình. Tổ đình vì bởi vì có nhiều cái chùa nhỏ nó được từ cái nơi này đi ra thì nơi này được gọi là tổ đình. Rồi xong cái việc mà đi chùa, hiểu, tìm hiểu chùa là gì, bước thứ hai đi chùa để làm gì? Đi chùa để làm gì? Ai mà thắc mắc chùa là gì thì cứ hỏi nữa nè, không biết thì cứ hỏi nữa. Tịnh xá là bên khất sĩ, hệ pháp khất sĩ, còn phần lớn những chùa là Nam Tông và Bắc Tông đều giống nhau. Nam Tông và Bắc Tông đều dùng chữ chùa. Niệm Phật đường, đường là cái nhà niệm Phật gọi là niệm Phật đường. Tịnh thất, thất cũng là cái nhà, tịnh là thanh tịnh, cái nhà thanh tịnh để cái người đó tu gọi là tịnh thất. Biết từ từ biến thành cái chùa thì cũng là tịnh thất chùa. Chùa là tịnh thất, tịnh thất là chùa, miễn ở đâu có chư tăng ở cái chỗ đó được gọi là chùa. Thiền viện, tu viện cũng như thế. Rồi bây giờ việc thứ hai mà chúng ta chia sẻ, chùa, đi chùa để làm gì? Chúng Phật tử suy nghĩ, đi chùa để làm gì? Để học. Xin một tràng pháo tay tặng ra. Đi chùa để học. Vậy thì quý vị có cầu chư tăng chư ni dạy cho mình, hay là chư tăng chư ni tự lập ra cái giảng đường để dạy? Không tự. Mình đi mình cần cầu quý thầy quý cô dạy cho mình, hay là tại vì quý thầy quý cô mở ra cho nên mình mới đến? Hả? Cần cầu. Vậy thì ở đây ai là người về chùa thỉnh ni trưởng và chư tôn đức ni mở lớp giáo lý nào mình giơ tay lên coi? Không có. Xin một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Không có cần cầu đâu. Nếu cần cầu là phải trực tiếp Phật tử với nhau, rỉ tay với nhau. Mình bây giờ mình muốn học Phật Pháp, bạn có muốn học không? Em cũng muốn học. Chị có muốn học không? Dạ em muốn học. Rồi mình lập danh sách lên. Rồi đến trước đi trưởng đã bạch, bạch đi trưởng, hàng cư sĩ chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời đã bạch. Lại một lại quỳ xuống bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng, kính bạch chư tôn đức ni, chúng con là cư sĩ tại gia, thời gian ít đổi vì lo bươn chải làm ăn, cho nên chúng con đến chùa rất là ít. Ngưỡng mong ni trưởng chư tôn đức ni hãy dùng giáo pháp của Như Lai mà sắp xếp thời gian mở cho chúng con một lớp giáo lý để chúng con hiểu được giáo lý của Như Lai, áp dụng vào đời sống thực tiễn đầy trong gai phiền não, để chúng con áp dụng những giáo lý đó làm thăng hoa đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh, để chúng con luôn luôn lúc nào cũng có giá trị hạnh phúc trong cuộc đời. Ngưỡng mong đi trưởng thì từ chứng minh hứa khả cho chúng con được sở nguyện sở cầu như ý. Nam mô Thượng Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay cho đại chúng công tác bạc rồi, được trả lời. Bởi vì cần cầu thỉnh như vậy thì như đứa cá thôi. Tại vì chùa là cái chỗ để giảng dạy Phật Pháp, nhưng phần lớn ở chùa nếu quý thầy tự mở ra giảng thì Phật tử về đăng ký, lúc đầu thì đông, lúc sau thì tân liều liều, dịp ngược trở lại là tiêu lần lần. Là hết kẹt cái này tới kẹt cái kia, hết bị cái này tới tại cái kia, tại bị không những thì là không có đi chùa được, không có đi học được. Hỏi tại sao? Tại vì thầy mở ra cái tụi con đâu cậu, tại cái tội thì qua thầy mở ra cái tội nó không đi học, thấy không? Cho nên Đức Phật á đem cái giáo pháp là những cái gì mà ngài giác ngộ, ngài hướng dẫn cho tứ chúng là tiền kheo, tiền kheo ni, gọi là hàng xuất gia của bà Tắc, của bà Di là tại gia. Như vậy hàng xuất gia thì có nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, hàng tại gia thì có nhiệm vụ hộ trì chánh pháp. Vậy thì hoằng dương chánh pháp nghĩa là hiểu một cách chân chánh, nói một cách đúng đắn. Còn Phật tử đi chùa là để ủng hộ một cách đúng đắn và tu học một cách chân chánh. Hiểu biết một cách chân chánh thì không có bỏ chùa, không có tin một cách đụng cái gì bạ đâu tin đấy, tin tùm lum tà la, nói tầm bậy tầm bạ, rồi cái chuyện đúng nói sai, chuyện sai nói đúng, rồi sống một đời bất an, như vậy cũng gọi là đi chùa hiện tượng. Cho nên chúng tôi chọn cái ngành quảng pháp và chúng tôi rất là thiết tha muốn giảng dạy. Tôi đi tới đâu là tôi lọc cái lớp học tôi dạy cái đó, và luôn luôn lúc nào tôi cũng nói là quý Phật tử, bây giờ này tôi lập tôi dạy thì ráng đi, có duyên là ráng học đi, vì cái thời gian nó cũng có nhiều đâu, bởi vì nó vô thường mà. Hôm nay thì tôi thế này, mai thì tôi có thể phật sự cái khác, với lại Đức Phật là bổ sứ rồi, bổ sứ chỗ này sắp xếp cái thời gian như thế, tôi có mặt ở đây, quý vị cố gắng những gì tôi biết tôi hướng dẫn quý vị, còn ngày mai Phật bổ sứ ở chỗ khác tôi đi chỗ khác rồi. Quý vị có cầm cầu, có đem vàng ra để mà tỉnh tôi cũng đâu ở lại, bởi vì tôi đâu ăn ăn được qua cái vàng đâu. Tôi đi giảng dạy thì đó là cái đền trên đền bốn hơn nặng, dưới cứu khổ tam độ thế thôi. Chứ còn bản thân tôi sau khi giác ngộ rồi thì tiền tài chất mộng địa vị làm gì, làm địa ngục để giam hãm tôi chứ làm gì. Cho nên là cái danh vọng địa vị là chính là tôi đưa cái vai vào, tôi ghét gánh vác cái việc phật sự. Còn ai mà nói có chức cũng được, cái từ có chức mà nói được đó là một vị rất đúng. Bởi vì tôi nghĩ là có nhiệm vụ thôi, cứ mọi người đưa vai vô để gánh vác cái nhiệm vụ ở chùa. Niên trưởng chư tôn đức ni nhờ Phật tử làm cái gì, chỉ cho Phật tử cái bổn phận đó. Nên là chúng trưởng làm cái nhiệm vụ này, cái người kia là gì tổ trưởng, còn cái là kia là trưởng ban, trưởng ban từ thiện, trưởng ban hành đường, trưởng ban hương đăng, trưởng ban nhà tù, trưởng ban bảo vệ, vân vân, những cái chức trưởng 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 đó là chẳng qua là để nhận cái nhiệm vụ đó mà thôi. chứ không phải là có chức đâu. Đi chùa để gánh vác công việc Phật sự, còn đằng này người không hiểu biết đi chùa cứ ganh tị hơn thua hiềm khích đố biết gì hết, mới làm được chút xíu chuyện là bắt đầu phiền não nó sinh ra. Thì đó là người không biết tu mà cũng chẳng có học, do không có học cho nên biết cái gì đâu mà tu. Chẳng qua là không có được chuyện gì hết thì tưởng mình tu ngon, chứ đụng chuyện một cái là nó dở không còn chữ kẹt, dở còn chữ kẹt dở không. Bởi vì đụng chuyện là nó phiền não nó đầy dị vậy đó, bởi vì đâu biết tu gì đâu. Chẳng qua là hơn mua đố kỵ ganh tỷ hiềm khích toàn rước ba cái quan già cái chủ rồi, chứ không biết tu. Như vậy thì chùa để làm gì? Để cùng gánh vác công việc Phật sự, làm cho Phật pháp được trường tồn, đền ơn Phật, đền lấy cái phước báo đó hồi hướng đền ơn cha mẹ, đền ơn thầy tổ, làm cho Phật pháp sinh minh. Đằng này không có được cái điều đó cho nên tôi thường gọi là u bà tắc u bà đuôi. Không phải u bà tắc u bà chi, u bà tắc u bà chi là cái người phải duy truyền với nhau, người này phải nói cho người kia nghe để mà rủ nhau đi chùa, đằng này nói để bỏ chùa, dần dần là thắt đuôi hết rồi. Cho nên là tôi mong tôi nói vậy, lỡ là có đụng chạm tới ai cũng đừng chặn đường tôi được, bởi vì tôi báo trước tôi có bỏ rồi. Như vậy đi chùa để học, nhưng mà quý vị học là cần cầu, chứ không phải là để quý thầy dạy mở ra dạy khang nơi các tiếng dạy sao mở biết gì không chết. Bởi vì mình có cần cầu thì thầy nói nó mới vô, còn bây giờ tại vì thầy đánh quá thầy nói tôi tội nghiệp thầy nói. Nói theo kiểu trong kinh Pháp Hoa, người nào phát tâm nói pháp thì chư Phật chư Bồ Tát hiện ra vì đó mà nghe pháp, cho nên chứ là Phật là Bồ Tát nghe không hiểu thế nào. Dù rằng có buồn nhưng mà mừng nhiều hơn, bởi vì không hiểu giải qua có bài giải qua, có cái bài quy tam bảo nói 10 năm vẫn không hiểu. Rồi như vậy đi chùa thứ nhất là để học, thứ hai là để gánh vác công tác Phật sự, để cộng cái công tác Phật sự với lại chư tôn đức tăng ni. Bởi vì quý vị biết chư tôn đức có những cái người mình độ được, có những người chư tôn đức đâu có thời gian đâu mà độ người đó, và cũng có cái duyên nào để độ. Giả sử như tôi nói mấy cái người bán cá bán thịt ngoài chợ đó, quý thầy quý cô có ra quải nói chuyện để độ họ không? Không. Mà quý vị ngày chay ngày mặn thì quý vị cần của bán thịt để độ quải giùm tôi. Đó là nhiệm vụ Phật sự tôi giao cho quý vị đó. Giống như Đức Phật mà so đỉnh của ngày địa tạng ta ra nay ta sắp giờ đại định nếu bàn ta giao cái chúng quan thần, ta giao cái chúng hữu tình lại cho ông, bây giờ thầy cũng là phật tử ta giao mấy cái bà bán thịt bán cáo để chở cho các ngươi, ngươi phải mà đầu cho các bà là bà đi chùa được chưa? Được. Chứ không phải là có mình đi chùa 10 năm cũng có mình đi chùa làm mà hiểm dữ trận. Đi chùa kiểu đó không được, bữa nay mình đi chùa, ngày mai dẫn vợ, còn lại là hướng dẫn chồng đi chùa. Mốt rồi khi có con rồi ẩm đi chùa. Trời, bên Thiên Chúa nhờ vậy mà đâu. Mới đẻ vô giữa tội đâu. Con cũng tỉnh đi trưởng, mới đẻ đi trưởng làm cái lễ xét tịnh luôn con. Cứ đẻ vô chùa xét tịnh, gọi là tẩy uế đó. Cũng giống giống bên kia rửa tội nhỉ. Sau đó Huy đặt mắt chanh còn nhỏ luôn, 11 tuổi đặt lại không có mắt xối tội không. Rồi bây giờ bên nhà thờ á là làm đám cưới rồi linh đình lắm, còn bên mình làm đám ma linh đình lắm. Không lẽ là đi chùa là để chuẩn bị cho cái ngày chết để có quý thầy cô tới làm đám ma cho linh đình vậy? Nó mù chưa. Đức Phật đâu phải ra đời để chuẩn bị cho mấy người làm đám ma không đó, thấy không? Cho nên bây giờ tôi mong rằng cái chùa của mình nó rất là khang trang, nó đẹp như vậy này. Mà gia đình quý vị mà có đám cưới đó thì Phật tử phải có một cái hội, một cái gia đình Phật tử rồi đó, chúng ta cũng phải biết pháp quy Phật pháp, bao nhiêu ăn cũng hết này. Thôi thì mình làm một cái hộ gia đình Phật tử, hộ thì đảm bảo, có nghĩa là ban hộ tử đó có một cái quỹ, còn khuyến khích những cái gia đình có con em á là đám cưới đem vô chùa làm lễ hàng thuận, mình làm hoành tráng như nhà hàng năm sau. Cái tụi trẻ nó quái đi chùa,
đám cưới chùa làm lễ lưng chiêu
nhờ vậy mà có khi sống hạnh phúc hơn sao. Về chùa đi trưởng ra đi không nổi, nhưng mà đi trưởng vẫn ra thôi. Các con thấy đi trưởng không? Già cỡ này rồi rất hạnh phúc, chúc cho các con già giống đi trưởng vẫn hạnh phúc. Nhiều đó lỡ nó có gây lộn nó nhớ cái lời đi trưởng thôi, ông cha già tợ thôi, thành công cái chỗ đó lắm mà. Ông lại ông trao nhẫn đó, ông chúc phúc cho hạnh phúc. Ông khuyên các con đừng có nên là bỏ nhau, hãy ráng sống hạnh phúc với nhau trong đời, bởi vì cách gió dưa gặp gió dừa cũng chỉ thôi. Ở thì tôi cũng khuyên quý vị vậy, làm sao mà chúng ta ăn bao nhiêu cũng hết á. Tiền có khi chúng ta đi du lịch nó còn tốn kém nhiều hơn. Tại sao chúng ta không có một cái đời sống tâm linh nó đầy vật chất, mà cái đó là một cái phương pháp làm đạo, một cái phương tiện để tụi trẻ nó về chùa. Cứ cho nó ăn mặc ngon lành đàng hoàng, phấn son cứ ngon lành đàng hoàng, cần nữa thì mình chơi cái máy lạnh công nghiệp, mình để đây để cho phấn son nó đừng có chảy tùm lum. Mình cứ làm cửa kiếm mình đâu lại. Đâu bây giờ hành lễ đó để cho nó đừng luôn. Đó là cái thời đại văn minh, mình phải làm sao mình làm đạo cho nó tốt, chứ ở chùa toàn là những người mà sắp hấp hối không. Còn ở nhà thờ là toàn là sồn sồn sực sực, mà nó thanh niên thiếu nữ rồi nó đi nhà thờ sao nó vui dữ. Còn ở chùa sao mà nghe nó ảm đạm hơi lương thế cũng được, đi chùa đừng có mang cảm đạm. Rồi cái thứ ba nữa là đi chùa để làm gì? Để mong rằng cái đời này mình gieo được cái hạt giống lành, để đời sau mình có cái phước sanh ra là nó được 32 tướng tốt, 80 vị đẹp như Phật, nó có cái công đức để người ta kính quý lẫn nhau. Bởi vì giờ này mình gieo cái hạt giống cung kính nhau thì đời sau mình được mọi người cung kính, có đúng không Phật tử? Rồi hãy lại cái trường hợp tương lai đó, mình phải biết lo cho tương lai chứ không phải nghĩ chết cái đó sao. Nói chết là hết là ngoại đạo, nói chết là còn cũng ngoại đạo luôn. Vậy chết là thế nào? Đúng không? Chết là hết là thường kiến ngoại đạo, chết là còn là thường kiến ngoại đạo, chết là hết là đoạn kiến ngoại đạo, chết không còn cũng không hết, gọi là Phật giáo. Vậy là giờ quý vị muốn còn hay hết? Nếu quý vị muốn còn hay muốn hết đều không được, bởi vì quý vị có muốn còn đi nữa mà quý vị đâu có còn gì đâu mà còn, đâu có gieo cái gì đâu mà còn. Mình muốn còn cũng không được, mà mình muốn còn mình phải gieo. Rồi mình muốn hết cũng đâu có dễ đâu, tại vì mình còn quan gia trái chủ quá trời mà mình muốn hết sao được, có phải không? Quý vị thiếu nợ ông Nam và với ông C rồi cấm nhau mà nó chưa có hoàn thiện thì dĩ nhiên phải quy cái là trả nữa cháu. Nhưng mà giờ tôi thấy là cái tư tưởng đó nghiệp giảng sanh suy nghĩ là dần nha. Thiếu nợ mà cho quỵt luôn về trả nợ luôn đã sao. Vụ đó không phải suy nghĩ lại. À, tới nghiệp bản sanh thì tôi cũng nghiên cứu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cũng suy nghĩ lại, ta suy đi nghĩ lại cho nó cặn kẽ. Đó cũng chỉ là phương tiện thôi. Đới nghiệp giảng sanh đó cũng là một phương tiện để như vậy, để cái người ta gieo nghiệp nặng quá nó vẫn tu được, chứ không phải là nó sai với quy luật nhân quả đâu à. Nếu ai mà dùng đến nghiệp và giảng sanh mà sai với quy luật nhân quả là không đúng. À, bởi vì sao vậy? Quý vị nghĩ coi, mình có một sự không hiểu biết thì cái chỗ không hiểu biết đó phải là địa ngục không? Phải không? Ngay cái chỗ này mình không biết thì chỗ đó tối vui. Mà nó tối vui thì phiền não nó sanh ra, mà phiền não nó sanh ra chính là địa ngục. Bây giờ mình mang cái địa ngục đó mình đi giảng sanh luôn thì cái việc này tôi suy nghĩ lại, tôi chỉ khuyên vậy thôi. Còn muốn sanh sao? Đức Phật cũng không có giữ lại đâu, tôi tin tưởng vậy. Và Đức Phật cũng không có cái quyền năng mà để là đưa bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục. nếu Đức Phật có cái quyền năng đó thì Ngài Một Kiền Liên đã không phải khổ sở để đi ban xin khẩn cầu cúng bái để cho tất cả chúng ta chú nguyện cho Bà Tâm Đề. Vì thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đâu làm được gì đó. Nhưng không phải là Ngài không làm được, bởi vì Ngài tôn trọng quy luật nhân quả bình đẳng. Ai gieo nhân nào hưởng quả nấy, chứ không phải ai gieo dùm ai. Cho nên trong nhà Phật có cái câu là ai ăn lấy no, ai tu lấy trước. Không thể nào mà ai có cái quyền năng. Cho nên Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng nói rất là hạnh phúc. Tôi được cái hạnh phúc là bởi vì tôi ngộ được cái lý tánh đại thừa đó. Ngài nói là tội là chi mà phước lại là chi, đeo mang chi hai cái gánh nặng nghiêm trị, đeo mang chi hai cái danh tự vô nghị. Ai là người ban phước và ai là người bắt tội? Rỉnh quá. Ngồi đó bắt tội người ta. Nếu cái người bắt tội đó có trả lương cho nó không? Có ai trả lương cho người bắt tội không? Mà không trả lương mất mới thì còn bắt tội chi? Không có người bắt tội cũng không có người ban phước. Phước hay tội là do mình tạo ra, rồi mình chịu trách nhiệm với cái tội của chúng đó. Nếu đó là phước thì mình được an vui, nếu đó là tội thì đau khổ vậy thôi. Chứ không ai là người ban phước, cũng không ai là người bắt tội. Nếu mình học tới cho tới cái mức đó hạnh phúc ghê lắm, không có gì phải sợ. Phật tử có đầu phải không ta? Không có gì phải sợ. Phật tử có đầu phải không ta? Cho đó là đi về chùa để hiểu biết nhiều hơn một chút. Phần thứ tư, của phần thứ ba là bây giờ đi chùa nào? Đi chùa đó mà nói. Tại vì Phật tử có những cái người dị ứng chùa giàu. Chùa này nó một cái chó này, thành cái tội. Mình đến thầy mừng lắm kìa, không kỳ đâu. Tôi thấy Phật tử đến mừng, rồi mai này chưa nó đưa cái chết. Làm gì mừng? Giá trị an lạc là tu là bình an thôi. Đến thì không đến cũng bình thường. Nghèo hay giàu cũng hạnh phúc không? Người biết tu đàng hoàng không có nói nghèo hay nói giàu. Còn cái giàu hay cái nghèo này nè, càng mà làm cái chùa lớn như nào thì hỏi đi trưởng và cực hay sớm. Phật tử cực hay sớm? Đó, càng bắt tay. 8 tháng cái phước, cái công đức mà đi sư đi trưởng phải cực khổ. Mà cực khổ là cái chùa lớn này để chơi, để cho Phật tử về, mấy trén làm cho có chỗ Phật tử về. Giàu nhận có giàu đi nữa, có phải là để cho được gọi là ở nhà cao cửa rộng không? Người tu sĩ không có tư tưởng đó, vì có tư tưởng đó ngay đó nó đã đọa rồi. Nói vậy cho quý vị biết, cái người giác ngộ vậy đó, có cái tư tưởng là nhà cao cửa rộng mà hưởng vinh qua cuối, ngay chỗ đó là địa ngục, nó đã có mặt rồi. Ai mà có thần thông muốn địa ngục còn có gì tình chưa? Không tình thì xuống dưới hổ đi. Thấy không? Mà quý vị suy nghĩ được có đúng không? Mình chỉ cần khởi ra một tâm hưởng phước thôi là mình đỏ chưa? Đỏ rồi. Vì vì sao vậy? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đã cho chúng ta biết cái điều đó rồi. Ngài lên cái pháp tòa, Ngài vừa khởi cái tâm móng tâm thôi, Ngài nghiệp trước nó đã vô rồi, viên án chịu thố quan gia trái chủ nó đến liền. Cho nên có cái bộ mà từ bi bị sáng đạp đó. Từ đó cho nên tôi nói là cái người giác ngộ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu, ở đâu mà giàu sang. Mà tôi nghĩ là tất cả các cái chùa, phần lớn các chùa lên, quý thầy quý cô nào cũng mắc nợ. Mà tôi nói Phật Bồ Tát mới làm được chuyện đó, còn tôi chưa làm được. Nhưng mà trong tương lai tôi đã phát hiện Bồ Tát để tôi làm. Còn ai cứ chửi thì chửi. Quý vị suy nghĩ cái điều này. Tầm Kỷ Hoàng ác hay là không ác? Ác không quý vị? Ác. Nhưng mà cái dạng Lý Trường Thành do Tầm Kỷ Hoàng để lại là một di sản quốc thế giới. Bây giờ trên thế giới nó về đó mang cái tiếng ác để cho nhân loại chửi vào đó với những giai đoạn lịch sử. Vậy mà nếu không có Tần Vĩ Hoàng thì Trung Quốc có được nhận biết được thành hay không? Có không? Rồi bây giờ có ngồi đó mà bắt vé để lấy tiền cho không? Bắt vé lấy tiền vô thì lấy, nhưng mà không sửa lại lịch sử nữa, không có làm cái lễ tri ân nè, đúng không Phật tử? Đúng không? Lịch sử thì ngàn năm đó, trăm năm bia đá cũng mòn mà ngàn năm bia mẹn vẫn còn trơ trơ, chửi mấy ngàn năm còn đó đó mà thu tiền vô dài dài cái chỗ đó là nuôi biết bao nhiêu những cái người ngồi ăn để chửi. Còn có người người là vua vô cái chùa cao Phật lớn đó, thì nó cũng chửi lầm bầm mà nó móc máy hình nó chụp, chửi thì chửi mà chụp thì chụp. Nếu không có những ngôi chùa cao Phật lớn như thế thì Phật giáo có một cái cơ sở vật chất lưu lại cho thế hệ mai sau quý vị bao nhiêu mình ăn uống hết mà. Nhưng hỏi ai là người làm, lúc làm khổ thì sướng, khổ trời cần ăn tâm quấn chứ đâu phải là dễ đâu. Vậy mà mình không có thấy được cái công lao đó, ngồi đó mà nói chuột giàu chuột nghèo, tôi nghe cái bồ này gai cho nó nổi gì. Tôi biết tôi nó còn yếu nhiệt lắm, nghe mấy người mà nói trái cái lỗ tai là muốn giật giật giật. Tôi thành thật khai báo với quý vị, nó cũng còn đau âu dữ lắm. Chứ không phải là thành thật thành tiên một ngày một bữa gì đâu. À, cho nên tôi hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài có một cái hình đó là tiêu diện đại sĩ đó. Bồ Tát vẫn hiện hình tiêu diện à, chứ không phải Bồ Tát là hiền hậu không đâu, lúc đóng cái vai. Cho nên quý vị cũng thấy tôi vậy nè, nhưng có nhiều lúc cũng đóng vai tiêu diện đại sĩ. Nhớ nha, tôi cũng thường đóng cái khác đó. Cho nên quý vị đi chùa có nhiều lúc quý thầy quý cô cực quá, mệt mỏi quá, rồi có nhiều lúc làm phiền lòng Phật tử khiến từ đó đồn ông tu giữ nhiều quỷ có không? Mừng tập cái áo thì tôi cũng thành thật khai báo trước đại chúng, thì đại chúng cũng phải thành thật khai báo cái lỗi của mình. Mình tại sao nếu mình vô mình đến chùa, mình đi chùa nào cũng vậy, tất cả các chùa đều là pháp bảo của Như Lai cả, tất cả chư tăng thì chùa nào cũng là thầy của mình. Mình quy Phật quy pháp quy tăng chứ đâu phải quy Phật quy pháp quy thầy đâu, thì không có thầy nào là thầy của mình cả. Được chưa Phật tử? Được chưa? Không có được chứng vào cái chỗ thầy tôi, thầy của tôi là chùa này là chùa của tôi, dù đó nghe nổi giờ gà dữ lắm nè, bực mình rồi không có được đi chùa nào hết trơn. Rồi cái bắt đầu người này nói chùa kia, mày chùa nào đi chùa nào luôn,
hỏi chùa nào chùa nhà mày,
chùa nào mình phải có nhiệm vụ hộ trì Phật pháp, không có được chia rẽ lắm nha. Cái người này mà nó đi chùa này, người kia nó đi chùa kia, mà cùng biết cái chùa bà đâu, cái đó là ác ma ra, cái đó là người ác ma trong Phật pháp, làm cho Phật pháp bị suy đồi bởi những người đó. Thế đâu có được nói chuyện gì, nghe cái chùa nào mà quý thầy quý cô nào bị ác ma nó phá thì đáng ra là mình phải đến đó mình chia sẻ à, chúng con nghe được cái việc đó, chúng con biết rằng nghiệp chướng thì đời trước cũng vì Phật pháp mà có khi yêu cái này cái kia, cũng như làm cái chùa cho lớn rồi phiền não cũng nhiều, phiền não cũng nhiều thì oan gia chắc nó nhiều chứ, cho nên là đời này có những cái phiền não này phiền não kia, con đến con chia sẻ với cô, chia sẻ với thầy, mong rằng quý thầy quý cô đừng có buồn, đừng có bỏ chúng con. Đằng này mà có một cái xì can đan gì đó ma nó mới vừa ho một cái là Phật tử muốn chết luôn, có không?
Chúc mừng quý vị.
Quý thầy quý cô mà lỡ cái này bây giờ tôi hỏi quý vị nè, đi tu dễ hay khó? Quý vị có đi được không? Không mới ngồi đó chứ đi đường lên trên này đâu. Đã như vậy mình tu không được thì đáng ra mình thấy ai tu mình phải mừng chứ, mình phải khuyến khích, vậy mới gọi là cúng dường chứ. Ở nhà mình ăn sung mặc sướng được, mình nằm cao cửa rộng được, mà thấy ai đó chạy cái xe đó tu một cái xe bỏ giờ có được là cái xe đó bà ai cũng mới cúng, mà bà cúng không đi bà vọng vì phương tiện vì Phật pháp mà đi, chứ có khi cũng ngứa như nó nhột cái ngồi cái xe uống cái bãi rồi cũng ngồi cũng nhột, đúng không? Nó vì phương tiện muốn lộn rồi đó, phải đi đi mới đổ được, già hay cột mới đậu mới đổ được cột lên trên ở tóc luôn thì nhai đầu ráng chịu khổ gì nữa. Tôi nói như vậy để quý vị đi chùa đừng có nên thắc mắc là phải đi chùa nào, thì chùa này có việc Phật sự thì đi chùa này, chùa kia có việc Phật sự thì hỗ trợ lẫn nhau để mình làm cho Phật pháp sư mình, chứ đạo Phật của mình nó khác với đạo bạn của chúng ta. Đó là đạo bạn chúng ta đã phân ra cái vùng rồi, cái vùng nào là giáo dân của vùng đó thôi, không có đi cái vùng bên kia. Ranh giới là ngay chỗ này thì giáo dân bên kia đi bên kia, giáo dân bên này đi bên này, nhưng Phật giáo mình không có. Nhà ở gần chùa này thì đi chùa bên kia kìa, không biết chùa này. Nhà ở gần chùa bên kia thì đi chùa này, chùa nhà nó không có linh. Còn thức nửa đêm là đêm 12 giờ đi lên chùa bà mất ăn bỏ ngủ lên cầu cũng linh lắm, chùa kéo bên cũng linh. Tôi muốn nói như vậy để quý vị đừng có thắc mắc cái vụ mà đi chùa nào và ở đâu linh hơn ở đâu, thấy không? Như vậy thì chùa A cũng đi, chùa B cũng đi, chùa C cũng đi, miễn có chùa có Phật sự là chúng ta đi, lại không phân biệt chùa nào. Rồi cái đó là không phân biệt chùa nào. Rồi bây giờ mình có phân biệt thầy nào không? Có phân biệt cô nào không? Thầy này giảng tôi thích cho nên tôi đi nghe, thầy đi giảng thôi. Nghe ông chát được chết, tôi nghĩ với lại ông đó cũng giảng sai. Ví dụ này tôi mới nổi da gà. Quý vị mà tự xét coi, quý vị tu học bao nhiêu lâu, còn quý thầy tu học bao nhiêu lâu, quý thầy tu học có trường lớp hay không, rồi mình học có trường lớp hay không, chỉ mà mình làm ban giám khảo mình chấm điểm quý thầy cô, đến bà thượng cũng chấm luôn, việc tôi lại điều cái bồ tát mới ông học có bồ tát khó lắm mới đủ đi à, bây giờ mình đủ nhé, không dám chữ kẹt mà thường cũng nói dở ẹt không biết ai hay. Cho nên cái chỗ đó tôi mong rằng quý thầy quý Phật tử nên á, mình đi hay không đi khuyến khích người khác là đi, nếu mình không đi thì nó bận thôi, chớ có từ nơi khẩu nghiệp của mình mà đưa ra một cái câu phỉ báng bằng giả, cái điều đó là tôi khuyên thôi, chứ còn ai muốn phỉ thì phỉ, ai muốn tạo nghiệp thì tạo, chứ tôi muốn dám cấm ai là tôi khuyên à. Cái miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở một phen không được. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi nhẹ muôn dân bắt lòng. Ta không làm được, ta không nói được những chuyện tốt thôi, chớ nói chuyện xấu. Còn tự đồng ý không? À, đừng có phân biệt thầy cô ha. Rồi, chùa cũng vậy, cũng đừng phân biệt chùa giàu, chùa nghèo. Mà còn có nhiều người đứng ra kêu gọi nữa. Có những chùa cũng không có thầy, cũng không có cô nào hết, mà chẳng qua nó để cái chùa thôi, thì bắt đầu mình ồ ạt để về mình ủng hộ để mình xây cái chùa đó lên, mà có thầy có cô không, rồi thầy cô đó có làm đạo không, không làm đạo mà mình xây lên là làm cách nặng cho người đó nữa. ta muốn an ổn, người ta cắt cái túp liều tranh để người ta an ổn. Mình về, mình ủng hộ. Sau khi sức lực cắt lên cái chùa không rồi, xong rồi thầy ở đâu đâu biết là đạo giả đâu. Rồi cái chùa cũng để năm này qua tháng nọ để cho trở thành chùa cổ. Bắt đầu cái tức.
Cái chùa này lấy cho này đâu. Thấy sao đây không anh?
Bắt đầu kiếp chuyện với thầy. Nào quý vị thấy, quý vị nghĩ tôi nói có không?
Có.
Dạ xin định lễ đi người đó.
Còn mình quá chịu không nổi. Rảnh. Nó rảnh đi kiếm chuyện. Nó đi vận động nó mệt quá đi. Lúc mà nó làm chùa nó cũng mệt quá đi. Sau đó nó làm chùa xong rồi thầy không có làm gì hết, nó tức quá đi. Cho nên là tóm lại từ đầu tới cuối đều mang phiền não là do vô minh hạnh. Vô minh hạnh cho nên sanh ra cái chuyện đó. Mà nó nhiều cái nơi nó giống vậy đó. Tại sao đó cái chùa đó mà chưa có công chánh vô thượng, cái chùa đó chưa phải là chùa giác nhập giáo hội để sinh hoạt đàng hoàng, thì nó nhiều cái thứ khó khăn. Từ đó bắt đầu gia đình, khi vị thầy đó mất thì gia đình trở thành chùa nhà, con cáo dành với nhau. Tự nhiên giờ cái chùa bị dành cải gia phi tự, bây giờ cải tự phi gia. Đau như người mà dần dần nó mệt, tìm con đường giải thoát an lạc không có. Là bởi vì do đâu? Do đi chùa thiếu hiểu biết, ủng hộ Phật pháp, thiếu sự công đo lắm đến. Từ chỗ đó, nơi cần ủng hộ thì không chịu ủng hộ, mà nơi không cần ủng hộ thì hẹn nhau mà cấp. Đó là tôi nói để cho con tự suy nghĩ thôi nha. Có nghĩa là chúng ta đi chùa, sau đó chúng ta cho rằng chùa giàu, chùa nghèo à, rồi xong bắt đầu từ cái chỗ chùa giàu, chùa nghèo đó rồi hùng nhau, rồi kêu gọi tự vận động tiên cầu. Rồi bắt đầu tôi nói tới việc mà đi chùa có lập văn đảng, lập nhóm, lập phè. Đi chùa lập phè. Có không? Chùa này mấy nhóm? Đây mới là cái tu sai nữa đây này. Tu là ta đi tìm an lạc, đằng này về chùa đâu có đâu lập phe lập nhóm. Cái người kia mới quy y, cái rủ vô phe mình, cái nó không vô, không vô phe không kịp. À, hoặc là quý thầy quý cô, người này thì mến thầy này, người kia thì mến cô kia, tự nhiên cái mến thì tự nhiên lập phè, làm cho quý thầy quý cô chia rẽ với nhau. Chính Phật tử làm cho quý thầy quý cô chia rẽ, cái đó nó rơi vào một trong ngũ nghịch tội là gì? Phá hoại hòa hợp tăng. Hiểu chưa Phật tử? Rồi ta nói như đó là nói nữa lá bị quánh chuyện phèo. Rồi như vậy tôi rút lại vấn đề. Còn mấy giờ là chùa mình có chiếc cái đồng hồ á, ngay đi tưởng là có đồng hồ, bởi vì quý vị phải quy tăng, quý vị nhịp tăng là có đồng hồ à, con phải quy y đi tưởng là nhìn đi tưởng có đồng hồ lắm. 8:05 rồi, như vậy là tôi thắng lại nó cũng đúng tiếng hồ. Như vậy tôi ôn lại cái việc mà nãy giờ Thiền Xuân đã chia sẻ với đại chúng. Một là chùa là gì? Thì chùa là phải có Phật, có Pháp, có Tăng. Nhưng Phật Pháp Tăng là tam bảo, còn cái nhà Phật tử là cái bàn thờ. Chứ còn không nói là ở nhà con có cái tam bảo. Nhà con có Tăng Ni nào mà nó có tam bảo đó. Nhà mình chỉ có cái bàn thờ. Nhớ không? Nhà mình không có cái tam bảo. Chùa mới có tam bảo, mới có Phật Pháp Tăng. Sợ tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Mà Phật là một con người bình thường đã giác ngộ vô thượng giới đẳng chánh giác, cho nên gọi là Phật. Nên về chùa học Phật là để tìm đến cái sự giác ngộ. Giác ngộ đó ở đâu? Ở trong cái giáo pháp. Giác ngộ đó ở đâu? Ở trong giáo pháp. Vì Đức Phật giác ngộ rồi ngài nói pháp. Mà cái pháp đó là ngọn đuốc để soi đường cho chúng ta đến bờ giải thoát. Ai là người truyền đường giáo pháp đó? Giáo pháp đó chính là mạng mạch của Như Lai. Giáo pháp đó do Tăng Ni là những vật xuất gia để truyền đường.
Vì chùa là nơi có Phật, có Pháp, có Tăng. Thứ hai, đi chùa để làm gì? Đi chùa để học giáo Pháp, thỉnh cầu chư tôn đức tăng ni mở lớp dạy cho mình giáo Pháp, học cho có căn bản đến lớp đạo Phật. Thứ hai, đi chùa để học xong rồi gánh vác công tác Phật sự cùng với quý thầy quý cô. Có những chuyện là chư tôn đức tăng ni phải nhờ các Phật thiện nam tín nữ, cận sự nam cận sự nữ làm chuyện đó. Chư quý thầy quý cô nhiều việc khác phải làm, mình làm được việc gì cố gắng gánh vác Phật sự. Việc thứ ba là đi chùa để mong cho mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Cái đời này mình tạo được phước cái trí, đời sau y báo và chánh báo được trang nghiêm hơn. Nếu không sanh về thế giới cực lạc được thì sanh ra cái kiếp này cũng phải làm những cái gì đó ghê gớm lắm, đẹp quá, dỗ quá, chắc chắn là phải làm những cái chuyện gì quá những quá rồi, nó khác thường chứ không có giống người bình thường. Thì như thái tử các bạn đa mới sinh ra là trời đất rung động đúng không? Đó, cái đó là cái khác được. Rồi cái cuối cùng đi chùa nào là chùa nào cũng tiền, chứ không nói chùa giàu hay chùa nghèo. Chùa đó có Phật sự, có mở lớp giáo lý, có dạy học hay có một cái chuyện gì đó thì Phật tử đến ủng hộ trong khả năng của mình làm cho Phật pháp được xưng minh được trường tồn. Cái thứ hai là đừng có bao giờ mà nhìn cái lỗi của quý thầy quý cô. Đi chùa là để học giáo pháp, để mình an lạc hạnh phúc, chứ không phải đi chùa để làm ban giám khảo, để chấm quý thầy quý cô, để nói là thầy này được, thầy kia không được, cô này tốt, cô kia không tốt. Ngồi đó mà bàn cái chuyện quý thầy quý cô là tự gánh nghiệp về cho mình. Cái thứ ba là đừng về chùa để làm phe làm thái. Về chùa đáng ra là thành Phật, thành Bồ Tát, ai về là thành ba cái kênh kênh gà nhỏng gì đâu không. Càng về chùa càng phiền não thêm, đáng ra là làm cho đạo tràng là thiết lập truyền thông gần gũi nhau hơn, đằng này làm cho rắc rối thêm. Như vậy là không hề biết đi chùa. Như vậy tôi tha thiết kêu gọi quý vị, vì để cho cái chùa là cái nơi đại diện cho pháp bảo ở nhân gian, đời này còn truyền thừa nhiều thế hệ sau nữa, cho nên quý vị nên hộ trì cho những ngôi chùa để các công tác Phật sự và chính nơi đó đem lại lợi ích cho mình đời này và đời sau bằng cái sự công quả cũng như là hộ trì từ vật chất cho đến tinh thần. Việc của mình hộ trì không có ai lấy của mình cả, mình làm mình hưởng chứ không có ai lấy của mình đâu. Cho nên chớ có phân biệt là người này làm nhiều người kia làm ít, hay là người này cúng dường nhiều người kia cúng dường ít, cũng không có tranh nhau trong công tác nào hết. Người này làm cái này thì tôi làm cái khác, chứ không có hết việc đâu mà sợ. Đó, chỉ có sợ người sợ việc lớn việc chứ không bao giờ hết việc ở chùa. Xin chúc mừng quý vị hiểu rõ ý nghĩa chùa. Rồi bây giờ có ai hỏi cái gì chùa không? Nhớ là đừng có nói chuyện chùa. Nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ kêu quý thầy quý cô bằng thầy chùa. Tôi kỹ cái tên đó. Chỉ có để cho ngoại đạo, chỉ có để cho những người chỉ trích, người ta kêu mấy ông thầy chùa. Cái đó là cái lời chửi đó nha. Phật tử mà kêu bằng thầy chùa đó, chết cho tôi. Rồi quý Phật tử, có ai hỏi gì không? Nếu không hỏi gì thì tôi bổ sung thêm ba cái ý nữa rồi chúng ta nghỉ. Do không hỏi cho nên lỗ vốn rất chịu, nên muốn tôi chết rồi thì được có mà hỏi. Tôi bổ sung ba cái ý nữa. Ý thứ nhất là tất cả quý Phật tử phải dùng cái từ quý thầy quý cô, không dùng cái từ mấy thầy mấy cô. Hiểu không? Tôi mà nghe được rồi tôi phạt cái từ đó 5,000. Cái từ quý với cái từ mấy nó khác nhau xa hay gần quý Phật tử? quá xa. Cái từ mấy thì mình có thể dùng cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa bay, hoặc là mấy con bò, mấy con trâu, chứ không lẽ mình kêu mấy quý con bò, quý con bò. Không lẽ mình kêu quý đứa bay, từ đó không thể dùng được. Cho nên cái từ nào dùng cho ai mình phải học. Có nhiều người hỏi tôi chứ tại sao phải gọi là thượng thiện hạ xuân. Tôi nói là cái đó là tại vì tôi dạy trong cái bài nghi dùng cho thầy mình, dùng cho những bậc tôn đức, thì mình nói trên là chữ gì, dưới là chữ gì, đó là theo cái tiếng Hán. Hồi xưa cái tiếng Hán là viết cái chữ, giả sử như cái chữ hiện xuân là tôi viết luôn vô cho đầu đi. Tại vì mình viết vậy để cho ta biết là mình cũng biết tiếng Hán. Thật sự ra không có chữ đó nên hậu chữ cái không biết đâu. À, cái chữ này là chữ thiện, chữ này là chữ xuân. Thì cái chữ thiện này là chữ trên, chữ xuân là chữ dưới. Cho nên là hỏi là thầy con pháp danh gì, thì nếu mà cái người có học á thì nói là thầy con là thượng thiện hạ xuân. Thượng là trên, hạ là dưới, cho nên trong đó nó gọi là trên là chữ gì, dưới là chữ gì, hiểu không? Cho nên hỏi là ni trưởng pháp đạo hiệu là gì, thì nếu mình biết đạo hiệu ni trưởng thì nó dạ bạch bạch thầy, nhớ bạch chứ không phải là thưa mày, là bạch thầy. Ni trưởng thượng tắc hạ thu gì đó, thì mình nói cho nó đúng cái trên là chữ gì, dưới là chữ gì, người ta biết là mình là cái có học vậy thôi, chứ học cái gì cũng không biết nữa. Miễn mình có học cái đó là ta ớn rồi, ta nghe vậy là ta biết rồi, cái này là có học. Còn người ta nói thầy con tên gì, là thiện xuân, là ta biết là đầu nó đụng đậu hũ mà. Ở tu bao nhiêu năm rồi bắt đầu kể cái năm của mình ra là ta cười chết, bởi vì mình nói học nhưng mình khè cái năm nhiều nên ta ớn đó. Đó là ý thứ nhất, là cần phải học để dùng cái từ cho nó đúng, và cũng nên để ý những cái từ để mình vô chùa gọi là nhiều năm rồi. Việc thứ hai là mình đi chùa mình phải hiểu được chùa là cái ngôi nhà chung, chữ chùa còn gọi là chữ chung chứ không có riêng ai. Chùa đó là pháp bảo, chùa đó là chữ chung, cho nên chúng ta phải chung tay trở lại để xây dựng một ngôi chùa, chung tay trở lại để xây dựng những cái giá trị cao đẹp ở nơi đó, mà trên đền bốn âm nặng, dưới cứu độ ba đường, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, để mai mốt mình đừng đi vô đó. Của chung chứ không phải của riêng, cho nên mỗi người, người góp công, người góp của một đồng công một lượng. Có người nghèo không có tiền để cúng dường chùa, đến chùa để phong quả thôi, mà quý vị tới chùa thấy người ta lao cái chùa thôi cũng bị cung kính rồi. Người ta về chùa người ta lao để cho mình đi cho nó sạch sẽ. Cái đó đó là những người Bồ Tát đó nha, chứ không phải dễ làm đâu. Ở nhà là ông này bà nọ đó, ở nhà là con cái nó hầu hạ, nó dâu rể nó quỳ xuống nó dâng cơm lên đó. Chứ về chùa coi y như một cái người lao công tập dịch vậy đó. Các bậc đó là Bồ Tát đó, làm mấy được việc đó, bỏ cái bản ngã rồi. Cho nên về chùa không quả đó, quý vị biết rồi, cái bản ngã nó mất hết, cho nên hay lắm. Cái cửa chùa là cái chỗ để cho người ta bỏ cái bản ngã. Cho nên ai mà về chùa không quả mà càng làm nhiều chừng nào người ta thương chừng nấy đó, thì cái người này là Bồ Tát. Còn về chùa mà làm nhiều chừng nào mà cái bộ đề ra cái nhiều chừng nấy là Bồ Tát. Sao tôi chỉ cho biết vô trong đó nó cực cư gớm lắm, quần quật ở trong đó, hết cơm tới canh, hết canh tới đồ con, hết con tới đồ xào rửa chén, dọn chén ra, lau chén, dọn ra rồi múc ra rồi. Xong đó đi vô hỏi chị còn không cho tôi trâu nữa chị. Chỉ có câu đó là nó buồn hết từ sáng. làm nó mệt cho nên cái tiếng nói nó cũng lớn. Cái vô nói bộ con sao nãy ra nhỏ kia ra khóc, nó nói vô với sư phụ là con nẹt nó con. Cái nó tại vì con mệt có con nói lớn tiếng chứ con đâu có nẹt đâu sư phụ. Nó phải là con nói với sư phụ mà con nghĩ là nó là sư phụ, con đâu có làm hết lòng nữa đâu. Đúng không quý vị? Quý vị trong quả ở chùa luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tất cả khách mà tôi đến chùa đều là sư phụ cả, thấy không? Thì mình nói chuyện mà mình nói chuyện giống như sư phụ mình thì có chuyện gì xảy ra? Đằng này mình nói chuyện giống như là nó là nô lệ hay cái thứ gì á, cho nên mình muốn nạt nộ, mình muốn ghi gỗ nó mà nào được. Từ chỗ đó mình mới làm nhà, tôi thấy một cái người cư sĩ nó đến là làm nhà, mới làm nhà cái có một vị Phật tử cái chân nó cũng dơ vô thấp nhang, cái vừa là khói nhang nguyên một nắm như vậy nó rớt xuống, vừa là cái chân mà đi dép đâu đi làm công nhân hồi sáng giờ chưa được đó, nó bước vô bước nào bước nấy giống như vậy, thánh giống để lại giống như trời ơi tôi thấy rõ cái bà lao nhà bồ đề gai của bà nó nổi lên. Lúc đó tôi sẵn cái áo, tôi nhảy xuống liền, tôi khuyên liền, tôi nói để ra lát thầy lao cho con. Chứ lại tôi thấy cái cảnh chứng kiến nạp mấy người kiểu đó rồi bỏ chùa không quay lại luôn. Cho nên là quan điểm của tôi dạy thì dạy, dạy là vô chùa đừng có thắp nhang nhiều, nhưng mà ai thắp nhang nhiều tôi cũng nín nín thôi. Nó đốt luôn cái chùa tôi cũng nín nín thôi. Nhưng quan điểm của tôi là không phải là thắp nhang nhiều gọi là thành kính đâu, một cây nhang cũng là thành kính rồi nếu như mà mình thành kính. Còn đằng này người ta đâu có biết đâu, người ta không hiểu gì hết, đâu có đi chùa học hành gì đâu biết, cho nên là có bao nhiêu nó đốt hết bao nhiêu để lỡ biết ai đốt. Cho nên là nó đốt xong rồi nó đưa lên thì nó đi lát rớt được phóng tay cái nó trời bữa nay xui quá. Còn mấy nó đưa lên về khó quá, nó đưa lúc về là nó chỉa người ta, thì cái điều đó là cũng phải đồng ý thôi. Tại vì người ta chưa về chùa nhưng mình phải khéo nấu. Mình không quả mình về chùa mình làm việc đó mà mình khéo là coi chừng là cái phước cũng nhiều mà cái tội cũng nhiều. Đó, đó là những cái điều là tôi bổ sung thêm nếu quý vị không hỏi gì. Thôi giờ này đồng hồ sắp lễ, xin hân hạnh kính chào quý vị.
Dòng xưa mẹ nuôi con từ thơ bé, mồ hôi năm tháng chẳng về vơi, mẹ nuôi con chịu nặng nỗi không lời, cho lặng lẽ âm thầm như cây lá, buồn hay vui mùa trăng hoa nhân già, không hay cười vất vả bởi vì con.
Trên đời ta niềm tin là người chân lý giải thoát,
trời không áo đất tôi nhiều năm xuân rồi ấm cho cuộc đời về đây vui sống vui đủ hòa cùng vì nhau sống trong về đời danh pha về đây tôi lấy với chúng mình thì đoàn năm bốn xin anh em một nhà cái đó.
Nhưng mà thôi nó đặt nó kỳ quá cho nên là quay phim quay chứ bỏ bỏ cũng có dừng. Ủa mà đâu có sao, cứ để bởi vì mình hát mà miễn sao có hát thôi. À bây giờ hát bài gọi là chới nè cô có muốn không hả? Cũng có đi rồi. À bây giờ hát bài nhà chới nè rồi tôi đi tu được không? Trời tôi đi tu nên tôi đây phải ăn chay. Trời tôi đi tu nên tôi đây phải cạo đầu. Trời tôi đi tu nên tôi đây mặc áo nâu. Tôi không mặc áo màu và cầm chân không để sâu. Lên thầy chùa bà ngủ rồi vì sư phụ là cho thầy con nói năng chi con cũng ngủ được lần ai nói chi cũng mặn ngủ thì nghe thì nghe hết đó thôi miễn ngủ ngủ nghe nghe là đừng rộng thôi mình bỏ tối đó đi ha để mai mốt mình trở lại chứ không nó hết tối nha. Rồi thôi cuối lời còn để cho cô này đáp bạc rồi mời cô.
Đức Phật đại đức giảng sư và đã dần vào khu nhưng gia tan vẫn còn cái nóng hoi đức như con người đã ư lập và chịu. Nhưng tối hôm nay tại giảng đường vừa thiên hòa này chúng con lại cảm thấy thật tươi mát, thật hạnh phúc khi được nghe những lời giảng dạy của thầy như dòng nước trong lầu mà chúng con được thọ nhận trên bước đường tu tập. Chúng con không biết nói gì hơn và xin cảm tạ ơn đức của thầy. Chúng con cầu nguyện Tam Bảo hồng ân gia hộ cho thầy cũng được mạnh khỏe và an lạc. Và tỉnh thoảng chúng con hy vọng thầy dành chút thời gian quý báu để về đây, về lại Nha Trang xứng vị xinh đẹp này để dạy dỗ và nhiều dân cho chúng con trên con đường tu tập ngày một tinh tấn hơn. Nam mô A Di Đà
Phật. Và mời các Phật tử đứng dậy. Tôi tập cao nhất là sư điện sư điện. Khi chúng ta được biết chúng ta phải nói về cái gì đó của mình chứ, do rằng không có dành cho đẹp nó đẹp. Rồi thôi thì cảnh đẹp thì người cũng đẹp theo, nhờ nó lay cái cảnh. Trước khi hồi hướng thầy cũng xin nhắc lại ba điều để chúng ta bỏ mối. Điều thứ nhất là chắc chắn chúng ta nói con người đồng tình, con người không đồng tình, con người cảm thấy hợp lý, con người cảm thấy không hợp lý. Trong đạo chúng ta nó vẫn có nhiều cái tư tưởng, nhiều cái quan điểm và nhiều cái pháp tu khác nhau. Do vậy con người đồng ý, con người không đồng ý thì cũng vậy, giống như trên thế gian này áo vật cứ cái nào mình cảm thấy hợp lý bỏ vô túi, không hợp lý bỏ vào đây, đừng có nên dạy dỗ thêm những thứ không đồng ý mà dạy dỗ cái chật nhà. Cho nên cái gì hay bỏ vô dỡ bỏ lại, Phật tử đồng ý không? Rất cảm ơn. Điều đó sẽ không bị mất thôi. Cái thứ này là quý Phật tử nghe rồi đừng vội tin bất cứ một ai, mà hãy nên suy nghĩ cho nó kỹ những điều người cái vị đó nói coi nó có phù hợp với mình trong đời sống hiện tại và tương lai hay không, coi con mình có thấy lợi ích hay không. Nếu lợi ích lần sau đây nghe nữa, không lợi ích lần sau nghe tên ông đó tôi đau bụng mà nhà. Chứ đừng có phí thời gian gượng ép mà đi, bởi vì khi thương cái ấu cũng còn
ghét bồ hòn nó cũng méo. Mình đi để mình nghe mình học hỏi, chứ không phải mình đi mình đá tìm sâu. Có người nghe là để chê bai, chứ không phải nghe là để học hỏi. Vì đó là nó thiên phần quan gia cái chủ nhiều hơn là sớm thành Phật. Do vậy mà chúng ta chớ có nên làm những quan gia cái chủ đó, nó không hay cho cuộc đời và kiếp sống con người. Và vì thứ ba, tôi tự xếp tôi ở sau chư tôn đức giảng dạy, bởi vì quý ngài hay dữ lắm. Quý ngài nói thao thao bất tuyệt, tôi ngồi tôi nghe tôi hạnh phúc, tôi đã luôn vậy đó. Mà sao tôi nói xong tôi nghe dở quá trời. Phật tử đi hội tới nói thầy xuống nó không buồn ngủ nữa, chứ không biết nói gì, nhưng mà cũng không buồn ngủ. Có nhiều người nói là tôi chỉ là một chân hài trong Phật giáo thôi, thì tôi mới nghĩ là mỗi người có một khiếu. Có khi tôi nghĩ là hài hài thì cũng có cái nét đặc trưng thôi, còn thỉnh thì còn đi, không thỉnh thì ở nhà Phật giáo. Cũng mong rằng quý Phật tử cười vui thì cười thì có cười, nhưng mà nên suy nghĩ trong cái nụ cười đó, nếu có điều gì đáng để cười hoài thì cứ cười, vì một nụ cười và mười than cũng khổ. Còn tự mình không có gì để cười, tự còn mà lét thì nó cũng mắc cười. Thật sự tôi mong rằng điều đó sẽ đem lại những giá trị thiết thực ngay trong hiện tại và tương lai cho quý Phật tử, để đem về nếu có buồn buồn thì lấy cái đĩa ra nghe, còn lúc không nghe thì cứ kể chuột. Vậy nó khỏe. Tôi muốn là buồn chút xíu nào, bởi vì thích thì nghe, thích thì nghĩ. Nhưng mà tôi khuyên một điều, trở nên tôi chơi bài những vấn đề thị phi đó, nó đã là một cái làn sóng rất là lớn. Người này thì là chơi bài người khác là chơi bài người nọ. Tôi thì tôi không có chơi bài, có điểm là tôi hay chọn. Bởi vì tôi thấy là sai là tôi chọn. Cũng giống như hồi tối qua tôi cũng chọn dữ lắm. Tôi không có chơi bài hết, nhưng mà tôi chọn. Bởi vì sao? Để cho mình chỉnh ra lại, có chọn, có trẻ, có chỉnh, chỉnh chuồng, nó mới dẻ ra lại. Không chọn nó sót lắm. Thì mong ra buổi Phật tử cũng nên quan nghĩ những cái điều gì Phật thiết cái lòng. Xin quý vị nên kết tình thì ngũ trí thức, trở nên kết quạt là thiên chủ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi rồi ra giới ha, thì cũng mong rằng là quý Phật tử ai lớn lớn tuổi thì cũng nên đi tu đi để họ ra đi rồi ra giới, lỡ nói rồi thầy có ra thì cúng cũng kêu thì sẽ đi ra giới. Là con cháu tôi đi trưởng nhưng mà con được được xin phép hỏi đi trưởng cho đến giờ này là đi trưởng đã bao nhiêu năm cầu đạo rồi ạ? 57 năm rồi.
Nói nhẹ mà là chị ta cứ lóc
con mời tôi chứ con mời nữa. Con tạm biệt đi ông đi trưởng rất nhiều. Dù rằng trong các biện pháp thì dù rằng có trăm tuổi hạ vẫn cung kính một vị thiền theo nó xuất gia, đó là các biện pháp vì Đức Phật thương các hạt chư ni nhiều hơn cho nên Đức Phật dạy chư ni kỹ hơn, và con cũng cầm lên cái vụ đó trong cái tên của ngài vẫn là Thích Ca Mâu Ni không phải là Thích Ca Mâu Tăng. Mà Đức Phật đó là ở bên đi nhiều hơn cho nên dạy chư ni nhiều hơn. Quý ngài tới 348 giới con, ngài dạy đến sỉnh là có 250 giới. Bây giờ nó cần 100 giới Đức Phật ở bên không. Con cũng cầm lấy đi dụng. Dạ. Dạ, con cũng nói như vậy là để cho quý Phật tử biết rằng là Đức Phật thì thương người nữ, đi tưởng mới nói là nghiệp nhiều hơn, do vậy mà người nữ đi chùa nhiều hơn để chúc mừng người nữ. Người nam chẳng đáng thất nghiệp cho nên đi chùa. Dạ, xin mời đại chúng hồi hướng nguyện đêm trong
Nam mô